Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 39 với đề tài Bài học từ lịch sử, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 10, từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 10, từ câu 1 đến câu 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, ăn một thức ăn thiêng liêng và uống một thức uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Chúa Cứu Thế. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô cho biết dân Do Thái ngày xưa có những kinh nghiệm đặc biệt nào trong cuộc hành trình tiến về đất hứa? Câu 1 đến câu 4. Câu hỏi thứ hai, tại sao dân Do Thái phải ngã chết trong đồng vắng? Câu 5. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô nhắc đến chuyện dân Do Thái ngày xưa vấp ngã để làm gì? Câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô cho biết dân Do Thái ngày xưa có những kinh nghiệm đặc biệt nào trong cuộc hành trình tiến về đất hứa? Từ câu 1 đến câu 4. Trong chương 9, Phao-lô dùng chính mình để minh họa về một cơ đốc nhân biết khép mình vào kỷ luật để có thể phục vụ Đức Chúa Trời đắc lực hơn. Trong chương 10, ông dùng dân Do Thái làm một thí dụ về sự non kém thuộc linh do việc quá tự tin và thiếu kỷ luật của họ. Trước hết, Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã dùng cánh tay quyền năng của Ngài mà giải thoát dân Do Thái khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, và phương cách Ngài dẫn dắt họ thật kỳ diệu. Ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng. Xuất Ai Cập ký chương 13 từ câu 21 đến câu 22. Tuy nhiên, ở đây Phao-lô chỉ đề cập đến biến cố. Họ đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển, nghĩa là dân Do Thái dưới quyền lãnh đạo và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, họ đã đi ngang qua biển như đi trên đất liền. Tất cả người Do Thái đều kinh nghiệm phép lạ này. Phao-lô nhắc đến biến cố Đức Chúa Trời đã rẽ biển đỏ cho người Do Thái đi qua để nhấn mạnh rằng sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã biệt riêng con dân Chúa khỏi thế gian và sự nô lệ của xác thịt cũng một thể ấy. Phao-lô tiếp tục so sánh việc đi qua biển và ở dưới đám mây với kinh nghiệm làm phép báp tem của con dân Chúa. Phép báp tem của người Do Thái gắn liền với chức vụ của Môi-se. Họ đã hợp nhất với nhau dưới quyền lãnh đạo của Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời để bước vào hành trình ra khỏi Ai Cập. Còn phép báp tem của con dân Chúa ngày nay liên kết với Chúa cứu thế Giê-xu và dưới quyền điều khiển của Ngài. Dân Do Thái đã được giải cứu khỏi Ai Cập bởi huyết chiên con, còn cơ đốc nhân đã được giải cứu khỏi thế gian và tội lỗi bởi huyết của Chúa Giê-xu. Trong hành trình tiến vào đất hứa, người Do Thái không thể gieo trồng để có lương thực nuôi mình, nên Đức Chúa Trời nuôi họ bằng mana suốt 40 năm trong đồng vắng. Họ ăn một thức ăn thiêng liêng. Đây là thức ăn được ban cho cách siêu nhiên. Thức ăn đó chẳng những giúp họ duy trì cuộc sống mà còn là nguồn sức lực giúp họ tiến bước mỗi ngày. Tuy nhiên, trong thời đại Tân Ước, con dân Chúa được nuôi mình bằng bánh hằng sống chính là Chúa Giê-xu. Giăng chương 6 từ câu 48 đến câu 51. Ngài là hiện thân của lời Đức Chúa Trời. Giăng chương 1 câu 1. Sau cùng, Phao-lô nhắc đến người Do Thái uống nước do Đức Chúa Trời cung cấp qua những phép lạ mà Ngài đã thực hiện. Họ uống một thức uống thiêng liêng khiến linh hồn họ được tươi tỉnh. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Chúa cứu thế. Hòn đá mang nước thiêng liêng luôn theo người Do Thái để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ. Nếu không có hòn đá ấy, chắc chắn họ phải bị chết khát trong hoang mạc. Phao-lô cho biết, hòn đá ấy chính là Chúa cứu thế. Việc người Do Thái uống nước nơi hòn đá là hình bóng về con dân Chúa uống nước sống của sự cứu rỗi mà Chúa cứu thế Giê-xu ban cho họ. Giăng chương 4 từ câu 10 đến câu 14. Và Ngài sẵn sàng đáp ứng nước sống đó cho tất cả mọi người. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất. Là con dân Chúa, chúng ta đã trải nghiệm quyền năng giải cứu của Chúa để bước vào hành trình về thiên quốc. Tuy nhiên, trên hành trình ấy, chúng ta không thể nào tránh khỏi những khó khăn, thách thức thường xuyên ngăn lối cản đường. Nhưng Chúa luôn ở cùng chúng ta như lời Chúa Giê-xu đã hứa rằng, và này, ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Chúa cứu thế ở cùng chúng ta qua Đức Thánh Linh ngự trị trên ngay lòng chúng ta. Ngài đồng hành, che chở, bảo vệ và dẫn dắt chúng ta vượt qua phong ba bão táp của cuộc đời, miễn là chúng ta bằng lòng để Đức Thánh Linh đóng chết bản ngã xác thịt mình vào thập tự giá với Chúa cứu thế để sống một đời sống mới do sự tái sanh và hướng dẫn của Ngài. Đồng thời, chúng ta cần nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình bằng lời Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta mới có đủ sức để chạy đến đích. Bài học thứ hai, dù bạn là ai, bạn cũng cần nhớ rằng Chúa cứu thế Giê-xu là vần đá sống, luôn tuôn chảy nước sống cho mọi người, miễn là người ấy bằng lòng tiếp nhận. Chỉ có Chúa cứu thế mới lấp đầy khoảng trống trong lòng bạn, và bạn sẽ không còn khao khát hay khắc khoải trong lòng. Từ đó, bạn sẽ thật sự kinh nghiệm một đời sống vui vẻ, bình an, thỏa lòng, có mục đích và có ý nghĩa. Câu hỏi thứ hai. Tại sao dân Do Thái phải ngã chết trong đồng vắng? Câu 5. Sau khi kể tỉ mỉ mọi đặc ân kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái, giờ đây, Phao-lô nhắc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ rằng nhiều người Do Thái đã chết trong hoang mạc vì đã bất trung với Đức Chúa Trời mà chạy theo các thần tượng hư không. Dầu hết thảy dân Do Thái đều được giải cứu ra khỏi nhà nô lệ dưới sự lãnh đạo của tôi tớ Ngài là Môi-se. Và trong hành trình tiến về đất hứa, họ đã trải nghiệm biết bao nhiêu quyền năng và phước hạnh. Nhưng sự thật đáng buồn là toàn bộ những người khi ra khỏi xứ Ai Cập từ 20 tuổi trở lên đều ngã chết trong đồng vắng chỉ vì họ chiều theo những ham muốn của xác thịt và chạy theo các thần tượng hư không. Họ đã chọc giận Chúa và không vâng lời Ngài nên đã có kết cục như vậy. Trong vòng họ, chỉ có Ca-lép và Giô-suê được bước vào đất hứa mà thôi. Dân Số Ký chương 32 từ câu 11 đến câu 12. Điều này cho thấy hết thảy con dân Chúa đều được hưởng đặc ân, nhưng phần nhiều trong vòng họ không sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là nguyên nhân họ không nếm trải trọn vẹn phước hạnh của Chúa ban. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa, tôn thờ Chúa, vâng phục Chúa và sống đẹp lòng Ngài để phước hạnh của Chúa được tuôn đổ cách trọn vẹn trên đời sống chúng ta trong hiện tại lẫn tương lai. Câu hỏi thứ 3. Phao-lô nhắc đến chuyện dân Do Thái vấp ngã để làm gì? Câu 6. Phao-lô đề cập đến lịch sử dân Do Thái cùng với những lời ví sánh rất sinh động nhằm mục đích để giáo huấn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Bởi vì thành phố Cô-rinh-tô là nơi nổi tiếng với lối sống trác táng và thờ lại hình tượng, nên Phao-lô muốn nhắc các tín hữu ở đây ghi nhớ những bài học lịch sử liên quan đến người Do Thái để họ giữ mình. Họ phải tránh, đừng phạm tội thờ hình tượng, sống vô luân và chiều theo dục vọng giống như cha ông của họ. Nếu không, họ sẽ không khác gì dân Do Thái ngày xưa. Vì gương của những người đi trước là lời cảnh cáo đối với họ. Vì thế, con dân Chúa cần phải thay đổi lối sống, bởi vì Chúa Giê-xu đã mua chuộc mọi người bằng một giá rất cao, đó là mạng sống của Ngài để thay đổi cuộc đời của mọi người. Bài học áp dụng. Chúng ta cần biết rằng những điều xảy ra trong lịch sử dân Do Thái cho chúng ta thấy được bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng toàn năng, yêu thương, nhưng cũng là đấng thánh khiết. Ngài chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Xuất Ê-díp-tô ký chương 34 câu 7. Nên đừng ai khinh lờn mà cứ miệt mài trong tội lỗi. Nếu không ăn năn, chắc chắn chúng ta không tránh khỏi sự sửa phạt của Chúa. Xin Chúa cho bạn và tôi cần rút ra những bài học từ lịch sử, từ những gương tốt hay gương xấu trong Kinh Thánh để làm theo hay để tránh, hầu cho tâm linh của chúng ta được trưởng thành và đời sống càng ngày càng trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nhắc cho con dân Chúa ngày nay nhớ lại bài học lịch sử dân Do Thái trong hành trình rời khỏi Ai Cập đến đất hứa. Họ đã trải nghiệm quyền năng và phép lạ siêu nhiên mà Đức Chúa Trời thi thố để giúp đỡ họ, như Ngài dùng trụ mây che nắng, rẽ biển đỏ cho họ đi qua, ban bánh mana cho họ ăn trong hoang mạc, cho nước phun ra từ hòn đá để họ uống. Tuy kinh nghiệm những phép lạ như vậy, nhưng phần lớn những người này đã ngã chết trong hoang mạc vì họ chạy theo các thần tượng và tôn thờ nó, chiều theo những ham muốn của xác thịt mà chống nghịch Đức Chúa Trời và đầy tớ Ngài. Ước mong việc học tập từ những bài học lịch sử đã xảy ra trong quá khứ sẽ giúp nhiều cho bạn và tôi trong hiện tại cũng như tương lai trên bước đường theo Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 40 với đề tài Cảnh giác với tội lỗi trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, Chúa của con lòng cảm xúc bao kinh sợ. Con xem sao trời, con nghe muôn tiếng sấm rền nổ khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa con Đức Chúa Trời, mây duy Ngài quyền bình.